Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Một Chữ Tình của tác giả Khánh Vy. Ở tập 2, hóa ra bà Tình đồng ý cho cậu Hai Lâm lấy Hồng dù không mua đăng hộ đối đều có lý do cả. Bà sợ ông Nghĩa chồng bà vẫn còn tình cảm với mẹ Hồng nên cho hai con lấy nhau để cắt đi sợi dây tình cũ. Những tưởng đám cưới sẽ được diễn ra trọn vẹn, ai dè sóng gió ập đến. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 3 của bộ truyện.
Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp, sắc diện vui vẻ đến đám cưới chúc mừng cho tôi và cậu Hai Lâm. Nhưng mọi thứ lại xảy ra quá bất ngờ, họ tản nhau về hết, dạp cưới chuyển thành dạp tang. Những bông hoa đỏ, hồng đẹp đẽ, tất cả đều thay bằng màu trắng tàng tóc. Tôi bị sốc, có lẽ là một cú sốc khá lớn đối với tôi. Nhưng tôi biết chuyện này là điều không ai muốn. Cuối cùng, cậu Hai Lâm lại cho xe ngựa đưa mọi người nhà tôi về lại nhà. Trên suốt đường đi, bà tôi cũng không hỏi tôi câu nào. Phỉ mà biết, tâm trạng tôi như đang ở dưới đáy vực sâu. Về đến nhà, nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy cũng không khiến tâm trạng tôi vui lên được. Nó càng làm tôi buồn thêm. Tôi nói với má. Thôi mà gỡ hết mấy cái đó xuống đi, còn hơi mệt, con xuống nhà nằm chút. Tôi lững thững đi vào buồng dưới. Mấy dì cũng biết nên phụ má tôi dọn dẹp rồi tản nhau ra đi về. Tôi biết đây không phải là điều ai muốn, nhưng nó cũng khiến tôi mệt mỏi cực độ. Tôi lên giường và nằm khóc. Khóc chán rồi, sửa mặt thay đồ, sau đó tôi mới qua nhà cậu Hai Lâm. Thấy tôi đi ra, má tôi hỏi, có cần má đi theo với con không? Thôi, không cần đâu má, má cứ ở nhà với bà ngoại đi, con qua là được rồi. Tôi ra xe ngựa để phu xe chở đi, vì nhà tôi cũng được cho chiếc xe ngựa để tiện đi lại mà. Qua đến nơi, ai làm việc đấy, tôi thấy mình cũng hơi thừa thãi. Cậu Hai Lông cũng chuẩn bị cho đám tang nên cũng không để ý đến tôi được nhiều. Thôi, tôi xuống bếp có giúp được gì thì giúp. Đến khi cảm thấy mình thật sự thừa thãi thì tôi xin phép về. Bởi tôi chưa được cưới về đây nên cũng chưa thể phụ tang được. Tôi chào mọi người rồi lững thững đi về. Tôi đi bộ chút cho thấy nhẹ lòng. Chiều tàn, hoàng hôn cũng sắp tắt. Ai làm việc gì cũng lo về với gia đình. Như những con chim bay xa tìm mồi rồi cũng lo bay về tổ. Còn riêng tôi thì lại chưa muốn về. Con đường mòn ấy tôi sẽ hướng khác đi ra phía mở sông. Trong lúc này thả hồn vào mặt nước yên ả mới thấy lòng thanh thản được. Tôi cứ thế đi chậm chậm lại gần đám cỏ ven bờ, thả đôi gốc gỗ ra để chân trần chạm cỏ cho mát. Tôi đứng sát mép sông một lúc thì có người kéo tôi lại. Tôi bị thất thế nên ngã nhào hẳn vào lòng người ấy và cả hai chúng tôi cùng ngã lăn ra đám cỏ. Nhận dạng được là ai, tôi nhíu mày khó hiểu. Cậu Bà Phúc, cậu làm gì vậy? Em đừng ngốc thế, chuyện có gì đâu mà muốn tự tử, giờ không cưới thì sau này sẽ cưới. Không lấy người này thì lấy người khác. Ai nói cậu lẽ muốn tự tử? Vậy sao em thả quốc ra đứng mép sông làm gì? Em đừng ngắm cảnh thôi mà. Giờ biết được lý do tôi không phải tự tử thì cậu Bà Phúc mới nới lỏng vòng tay để tôi ngồi dậy. Hai cơ thể nãy giờ vô tình áp sát vào nhau. Tôi và cậu Bà Phúc có chút ngại ngần. Sau đó tôi mới ngồi xuống bên cạnh cậu ấy hỏi, sao cậu không ở nhà lo đám tang theo em làm gì? Đám tang hay mọi việc đều có người làm họ làm rồi. Ai luẩn quẩn ở đó cũng không biết làm gì. Thì em đi lưng thững ra ngoài vậy nên anh cũng lo. Vậy mà em tưởng có mình em người thừa, cậu cũng không cần lo cho em đâu. Em mạnh mẽ lắm. Với lại điều đó bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Ừ, vậy thì tốt quá rồi. Cậu Bà Phúc và tôi nói chuyện lúc lâu. Sau đó thì ai về nhà đấy. Trên đường về, cậu ấy cứ để tay lên mũi hít hà cái mùi thơm mà lúc nãy tay cậu ấy ôm lấy tôi. Khi về đến nơi cũng vừa lúc chuẩn bị cơm tối, mọi người đã chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Cô Bà Phượng cũng mệt mỏi lắm, khi thấy chồng về cũng nhẹ nhàng mời cơm. Mình vào ăn cơm luôn. Mọi người ăn trước đi, anh lên thay đồ rồi xuống ăn sau. Cậu Bà Phúc quay người bỏ lên phòng, vào đến phòng thì đóng cửa thay đồ. Cái áo cậu ấy mặc cũng lưu lại mùi hương của tôi. Không vội bỏ đi, cậu ấy lại hít thêm một lúc mới bỏ ra giặt. Sợ có gì sơ suất sẽ lại gây rắc rối cho tôi. Sau 3 ngày, cũng đến lúc tiễn bà Tình xuống suối vàng. Gia đình đưa tang bà ấy đông lắm. Cả tôi và cậu Bà Phúc cũng có đi theo. Chôn cất xong, ai về phòng đấy nghỉ ngơi. Những ngày qua đối với họ thật sự là địa ngục. Tôi ghé lên phòng cậu hai lâu một chút, xem cậu ấy nghỉ ngơi hay có cái gì nữa không, rồi tôi cũng về. Cậu nghỉ đi cho khỏe, thương mấy hôm rồi trông cậu tiểu tụy lắm. Tôi khẽ đưa tay lên phút phút vào bên má của cậu ấy. Bàn tay cậu ấy liền nắm lấy tay tôi, tự tựa má vào tay tôi, thủ thỉ. Anh biết rồi, lát nữa anh sẽ ngủ một chút, để anh cho người đưa em về. Không cần đâu, còn sớm mà, em tự về được. Theo thói quen khó bỏ, cậu Hai Lâm lại kéo tay tôi rồi ôm cứng tôi vào lòng. Xin lỗi, đám cưới này chắc phải hoãn lại 3 năm. Em đừng buồn, đừng tủi thân. Em không buồn đâu, cậu đừng lo. Dù sao em cũng là người của cậu rồi mà. Khi nào cậu không yêu em nữa, cậu bỏ em kia em mới buồn. Chắc phản kiếp nữa anh cũng không bỏ được em đâu. Với chúng ta đã đi được đến đây rồi, không phân biệt chủ tớ gì nữa đâu. Gọi là anh thôi, biết chưa? Dạ, em biết rồi. Sau 3 năm, anh sẽ mua cho em một cái đám cưới to gấp 5 lần, tiệc rượu đãi cả làng 5 ngày. Thôi, phí phạm quá chừng, em chỉ cần anh yêu thương em, sau này cưới em và đừng cưới thêm ai nữa. Đó là điều khiến em hạnh phúc nhất đời rồi. Ngoài em ra, anh chưa từng có ý niệm sẽ lấy thêm một ai khác, chỉ muốn cùng em sống cuộc sống viên mãn đến già. Em tin anh mà, thôi ngủ đi cho khỏe, khi khác em lại sang. Ừ, anh biết rồi. Để anh nói người đưa em về, nếu không anh không an tâm đâu. Dạ, vậy cũng được. Cậu Hai Lông cùng tôi đi ra ngoài, nhìn tôi lên xe ngựa rồi, cậu ấy mới đi vào. Không biết sao có mấy ngày mà nhìn cậu ấy khác quá, cứ cảm thấy chững chạc hơn, lại còn có vẻ dịu dàng với tôi hơn, không cụ xúc như mọi khi nữa. Nỗi đau nào dù cũng dần sẽ đi vào quá khứ, nhưng ông Nghĩa có vẻ như vẫn còn chưa thể chấp nhận được điều đấy. Mấy hôm nay, ông Nghĩa ăn cũng ít, người có vẻ ốm đi nhiều. Tôi thấy thế nên về cũng nói lại cho má tôi biết. Ngó cũng tội ông Nghĩa ghê má. Mà tôi đang may đồ, nghe đến đó liền dừng tay lại. Sao mà tội con? Ông Nghĩa mấy nay không ăn uống được gì, cứ buồn rười rượi không à? Phải hơn nửa tháng rồi, nhìn ông ấy có vẻ sút cơn lắm hẹ. Lâu lâu cứ ra chỗ bàn thờ bà Tình ngồi đó hoài à? Thôi, con đi tắm rồi vào dọn cơm nha. Tôi đứng lên đi vào trong. Mà tôi vẫn ngồi đó lặng đi bao lâu, không biết mà tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa. Mấy hôm sau, mà tôi liều mình đến thăm ông Nghĩa, còn mang theo cả men chào cà chép nữa. Mà tôi thấy ông Nghĩa đang ngồi trong phòng khách, nên mới lặng lẽ gọi tên. Ông Nghĩa. Nghe tiếng gọi, ông Nghĩa mới quay sang thì thấy mà tôi, ông ấy gọi vào. Hoa Hà, vào đây em. Mà tôi hai tay cầm chặt cứng cái cả men, rồi lặng lẽ bước vào ngồi ghế bên cạnh. Em tìm tôi hả? Mà tôi ấp úng một chút rồi mới lên tiếng. Tôi nghe con Hồng nói ông không được khỏe, tôi nấu chút cháo cà chép cho ông ăn. Em cũng còn nhớ tôi thích ăn cháo cà chép à? Dù sao tôi với ông cũng là chỗ thông gia với nhau, ông đừng có nghĩ gì nhiều. Ông Nghĩa chỉ khẽ cười mà thôi. Mà tôi mở cặp lồng rồi đưa về phía ông, thêm cả thìa để ông ăn. Ông Nghĩa cầm thìa xuống múc thìa cháo lên, mùi thơm quen thuộc cứ xộc vào mũi ông. Ông liền cho thìa cháo vào miệng, không một tiếng khen ngon hay gì, chỉ là buôn lời vu vơ. Cái vị ấy bao nhiêu năm vẫn nguyên vẹn. Mà tôi thấy ông Nghĩa chịu ăn cũng mười thầm trong bụng, mà tôi mới khuyên ông Nghĩa phải câu. Tôi biết ông với bà Tình, tình cảm vợ chồng yêu thương thảm thiết bao nhiêu năm, ông chắc cũng chưa chấp nhận được việc bà ấy đột ngột qua đời. Nhưng ông cũng nên nghĩ cho sức khỏe của ông, nghĩ cho mấy đứa nhỏ nữa mà cố gắng vượt qua nghe ông. Người mất rồi, không thể sống lại, chứ người sống phải tiếp tục mà sống. Ông Nghĩa đang ăn bỗng nhiên dừng lại. Tình tôi đối với bà ấy chính là tình nghĩa. Nó giống như một cái trách nhiệm với người thân trong gia đình. Nó giống như một nỗi buồn dành cho người bạn thân cực kỳ thân. Còn tình cảm tôi dành cho ai thì em cũng biết rồi đấy, mãi mãi chưa từng thay đổi. Nói xong, ông Nghĩa lại tiếp tục ăn. Dù mệt hay thế nào, ông vẫn luôn ăn hết những gì mà tôi nấu cho ông ấy. Mà tôi cứ sưng sưng nước mắt, bộ sưng lại rất buồn vì mối duyên lỡ làng này. Nhưng bây giờ mà tôi và ông Nghĩa cũng không thể nào quay về lại bên nhau. Mà tôi khuyên can ông ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi và ông cũng không bao giờ có thể quay lại bên nhau được. Điều đó ông biết mà, vì hạnh phúc của bọn trẻ. Ông Nghĩa lại ngậm ngùi tiếp tục ăn, lại tiếp tục hy sinh cho hạnh phúc của người khác. Còn bản thân ông lại chưa từng có hạnh phúc thật sự. Ừ thì hy sinh, dù sao nó cũng là con của ông mà, lại là con của người ông yêu nữa. Trong lúc ông nghĩ an, mà tôi đi vào thắp hương cho bà Tình. Ngồi thêm một lúc, tôi và cậu Hai Long cùng vợ chồng cậu Ba Phúc đi vào, lịch sự chào hỏi. Ông Nghĩa ăn xong từ nãy, giờ nhấp ngụm trà rồi mới trả lời. Ừ, mấy đứa về rồi hả?
Dạ.
Tôi quay sang chỗ má tôi hỏi an.
Ủa, má qua hồi nào vậy?
Má qua nãy giờ rồi. Nghe anh xui đau nên má nấu cháo qua thăm ấy mà. Bọn con mới ra mộ bà Tìm về đây này, ra quét mộ rồi thắp hương ấy má.
Vậy hả? Má chuẩn bị về đây, con về luôn không?
Dạ, con về luôn. Cậu Hai Lâm nhíu mày nói với tôi. Này, ở lại với anh đi.
Thôi, em về với má đây, ở đây hoài ngại lắm.
Ngại thì anh qua nhà em.
Ừ, qua thì qua.
Cậu Hai Lâm ấy mà, một là kéo tôi qua nhà cậu ấy, hai là cậu ấy chạy qua ám nhà tôi. Anh ấy cũng thấy quen rồi nên không ai bàn tán gì cả. Mà tôi đứng lên cầm theo cả men rồi chào ông Nghĩa.
Thôi, tôi về đây, ông chú ý sức khỏe nha. Cảm thấy nhà miệng muốn ăn gì thì cứ nói tôi nha.
Ừ, tôi biết rồi. Tôi và má của cậu Hai Lâm đi về nhà tôi, còn những người còn lại trong nhà ai vào việc nấy. Thời gian cứ thế trôi đi, cũng đã hơn 8 tháng rồi. Tôi và cậu Hai Lâm lâu lâu vẫn ân ái với nhau, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng giữ cho tôi cách tốt nhất để chưa có bầu. Bởi cậu ấy cũng muốn tôi đường đường chính chính về nhà cậu rồi mới có bầu, để khỏi ai có thể bàn tán xỉ nhục tôi là cố ý có bầu để ràng buộc cậu ấy. Còn vợ chồng cô Ba Phượng đã sang Pháp trước đó mấy tháng sang thăm gia đình chồng bên đó. Mấy đợt trước mà tôi cũng hay mang đồ ăn cho ông Nghĩa, nhưng dạo này thì lại không thấy mang sang nữa, cho ông Nghĩa có người nấu ăn cho rồi. Tối đó cũng mới vừa ăn cơm xong, tôi, má và bà ngoại cùng ngồi trước hiên nhà ngắm trăng. Nay trăng 16 sáng rực lại tròn vảnh vạnh, ông Nghĩa lù lù ở đâu xuất hiện mà tôi hết sức ngạc nhiên, lại thêm nhiều sự lung túng. Ông Nghĩa tùy quyền cao chức trọng, nhưng thấy bà ngoại tôi với lịch sự chào hỏi, xong quay sang nói với má tôi.
Hoa, ra kia tôi có chuyện nói với em.
Má tôi đứng lên, hai tay bấu chặt vào gấu áo rồi định bỏ vào nhà. Tôi với ông không có gì để nói cả. Nói xong, má tôi quay người vào trong. Ông Nghĩa ngay lập tức nắm tay má tôi lại, kéo ra phía ngoài kia. Má tôi vẫn cố giằng tay lại.
Buông ra, mà buông tay tôi ra.
Nhưng ông Nghĩa vẫn nắm chặt không buông, cứ thế kéo má tôi đi dưới sự hết sức kinh ngạc của tôi. Họ đi rồi tôi mới quay sang hỏi ngoại.
Ngoại, sao con cứ thấy có cái gì đó không đúng lắm nè? Mà con với ông Nghĩa như kiểu thân thiết làm ấy, đêm hôm còn kéo đi ra ngoài đó làm gì không biết.
Ngoại tôi lấp lửng ba biển cho má tôi. Thì chuyện người lớn, chắc bản chuyện cưới xin cho bọn con chứ gì.
Cưới xin thì bắt ngày bắt mà rồi nói, cứ nằm nắm kéo kéo, không khác gì người yêu à, có phải đi gì mới được. Không biết ông ấy có ý gì về má đây, con đi bảo vệ má đây.
Nói là làm, tôi vội xỏ quốc phóng đi ngay, mà kệ bà ngoại tôi có ngăn cản.
Không, không, không được đi, con, không.
Tôi theo hướng nãy ông Nghĩa dẫn má tôi đi, tôi lén lén lại nấp gần cái cây ở đó và nghe được sự thật kinh hoàng mà tôi nói hẳn với ông Nghĩa.
Thôi đủ rồi, ông về đi, tôi và ông không thể đâu.
Tại sao không chứ? Tại sao lúc nào em cũng bắt tôi là người hy sinh? Tại sao lại bắt tôi là người chịu thiệt, không thể có hạnh phúc thật sự của riêng mình?
Không phải mình ông chịu thiệt đâu, tôi cũng có khác gì ông đâu, nhưng tôi thê thảm hơn ông, lấy phải người chồng quá tệ hại, tôi phải sống trong sự tủi nhục. Nhưng giờ chúng ta không thể quay lại vì hạnh phúc của con đó, ông hiểu không? Ông có hiểu không hả?
Vậy thì mình bỏ đi cùng nhau đi, cả tôi và em, chúng ta hãy đi nơi nào đó xây dựng lại từ đầu, bỏ cái xứ này đi.
Ông thì dễ, tôi còn con tôi, còn mẹ già, sao đi được?
Sao em cứ nghĩ cho người khác mãi vậy? Em không nghĩ cho mình một chút nào sao? Con em có Hai Lâm rồi, mà em cũng có tụi nó lo rồi. Xin em, hãy cho tôi được là chỗ dựa cho em. Chúng ta cùng đến nơi nào đó không ai biết, để rồi cùng được chết giả bên nhau.
Má tôi khóc, nãy giờ má tôi đã khóc, nhưng vẫn mạnh mẽ cự tuyệt ông Nghĩa.
Xin ông đấy, tất cả bây giờ tôi chỉ muốn con tôi được hạnh phúc, con bé thiệt thòi quá nhiều rồi. Nó hạnh phúc là tôi hạnh phúc, không còn mong đến hạnh phúc của riêng bản thân nữa. Ông về đi, hãy quên tôi như trước đây chúng ta đã cố quên nhau.
Ông Nghĩa thất thần đứng đờ ra đấy, mà tôi lau nước mắt rồi mới đi vào nhà, còn tôi đã lẻn về nhà trước đó rồi.
Khi mà tôi bước vào hiên nhà, tôi với bà ngoại vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tôi vô tư hỏi má tôi.
Má về rồi hả? Ông Nghĩa nói gì lâu dữ vậy má?
Mà tôi chỉ trả lời qua loa rồi đi thẳng vào nhà.
Không có gì con, bàn chút chuyện thôi.
Đợi má tôi vào hẳn bù dưới, tôi mới kéo bà ngoại ra phía trước cổng nhà, tránh để má tôi nghe thấy.
Ngoại, đi ra đây với con.
Đi đâu?
Trước cổng thôi nè ngoại.
Vừa hỏi vậy, chứ bà ngoại cũng đi theo tôi ra ngoài cổng. Tôi cũng cẩn thận nhìn trước ngó sau, rồi mới hỏi bà ngoại.
Giờ ngoại kể đi, kể chuyện má con với ông Nghĩa đi.
Bà ngoại tôi lấp lửng không muốn kể.
Má mày với ông Nghĩa có chuyện gì đâu. Thôi đi vào, đứng đây rồi mũi nó cán à.
Ngoại không kể phải không? Con đi qua tìm ông Nghĩa.
Tôi quay người định bỏ đi, nhưng bà ngoại kéo tay tôi lại.
Thôi đừng đi, để ngoại kể.
Vậy ngoại kể đi.
Ngày xưa, cái thời má mày bằng tuổi của mày bây giờ, lúc đó má mày và ông Nghĩa yêu thương nhau thảm thiết lắm. Ai cũng nghĩ má mày sẽ làm dâu nhà hội đồng. Nhưng oan trái là ba của ông Nghĩa lại không chấp nhận má bay, vì chê nghèo, không muốn đàng hộ đối, lại thất học. Em ông ấy phải lấy con gái của ông giáo, bạn thân của ba ông Nghĩa.
Lúc đầu ông Nghĩa nhất mực không chịu, rồi còn qua nhà mình mang chửi má bay, nảy nọ đủ thứ lắm. Chửi đã rồi lại nói ngọt, nói nếu có thương ông Nghĩa thì buông tay, để ông ấy làm người con có hiếu. Nếu không trời phạt vì cái tội bất hiếu là rất nặng. Vì nghĩ cho ông Nghĩa nên má bay mới chia tay ông Nghĩa trước. Ông Nghĩa cũng có chịu đâu. Sau hết cách nên má bay mới lấy bữa thẳng lành, ba mày dở đấy.
Tôi nghe xong mà choáng váng hết mặt mày, tai cũng ủ đặc đi. Đáng lẽ ra má tôi đã được hạnh phúc rồi, đã được yêu thương rồi, giờ má tôi còn lại hy sinh cho hạnh phúc của tôi nữa. Cả cuộc đời má đã chịu thiệt thòi nhiều lắm lắm. Còn tôi không lấy người này sẽ lấy người khác. Tôi còn trẻ, má tôi nhất định phải hạnh phúc.
Tôi mâu lung nói với bà ngoại.
Bà thương má con không ngoại?
Thương chứ sao không, trong mấy đứa thì nó là đứa bất hạnh nhất mà.
Vậy con có làm gì ngoại cũng ủng hộ con nghe ngoại?
Làm gì là làm gì, để làm bậy gì hả con, không có được đâu nghe không?
Tôi nắm lấy tay ngoại tôi kiên quyết.
Con còn trẻ, con còn chọn lựa được. Má con cần một người yêu thương chăm sóc bà ấy thật sự ngoại à.
Nhưng ngoại thương má con nghe ngoại.
Bà ngoại nước mắt chảy ra, nắm chặt lấy tay tôi. Dù là con hay là cháu, bà ngoại tôi cũng thương ngang nhau.
Phía trong giường, mà tôi cũng chẳng chào hoài không ngủ được. Thấy có tiếng động nên khẽ khản nước mắt đi. Tôi lại nằm bên ôm lấy bà tôi, cố tỏ ra mình chưa biết gì.
Ủa, má chưa ngủ hả?
À chưa, má chờ con mà.
Con vào rồi này, ngủ thôi má, con thương má nhất trên đời ấy.
Mà tôi cũng ôm lấy tôi, vỗ về. Má cũng thương con nhất trên đời.
Ngày hôm sau, tôi chở ông Nghĩa ở cái chùa hoang cuối làng. Một lúc sau ông ấy cũng đến. Khi đến nơi, ông ấy ngạc nhiên lắm.
Hồng, sao lại là con?
Chứ ông tưởng ai, má con hả?
Ta... con biết chuyện của hai người rồi.
Ông Nghĩa chỉ biết im lặng nhìn tôi. Tôi lại nói tiếp.
Ông còn thương má con không?
Chưa bao giờ ngừng thương.
Vậy nếu má con quay lại với ông có mang lại hạnh phúc cho má con không?
Ông Nghĩa nhíu mày vì câu hỏi đó, bởi ông biết tôi với cậu Hai Lâm sẽ là một đôi. Ông ấy thắc mắc.
Còn con và Hai Lâm thì sao?
Vậy ông có hy sinh tình yêu của ông để con và Hai Lâm được hạnh phúc?
Ta sẵn sàng, ta sẽ đưa má con bỏ xứ đi nơi khác, không ai biết đến, coi như chúng ta đã chết.
Vậy con cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ để má con được hạnh phúc.
Con phải suy nghĩ kỹ, má con không chịu quay lại với ta.
Nếu má con quay lại thì ông phải hứa những gì ông nói hôm nay đấy.
Ta hứa.
Chào ông, con về.
Tôi là người quay lưng bỏ đi trước, để ông Nghĩa không thể được trái tim tôi đang đau khổ. Để ông Nghĩa không thể được rằng nước mắt tôi đã chảy dàn hết khuôn mặt, thậm chí đổ về cũng bị nhòe đi.
Mấy hôm nay tôi tránh mặt cậu Hai Lâm để suy nghĩ làm sao chia tay cho vẹn toàn. Nghĩ thấu đáo rồi tôi mới hẹn cậu Hai Lâm sau ngoài bờ sông nói chuyện. Thấy tôi đang ngồi trên bờ, mắt hướng nhìn ra sông, tay phất phẩy cây bồng phụ. Cậu Hai Lâm đi đến ôm tôi từ phía sau. Tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra.
Cái gì kỳ vậy Hồng? Mấy ngày không gặp, giờ em còn làm thái độ gì vậy? Hờn dỗi gì anh?
Tôi cố gắng mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, nghiêm mặt nói chuyện với cậu Hai Lâm.
Em muốn nói với anh một chuyện.
Tôi móc cái vòng đính ước trong túi ra, bỏ vào túi áo bả ba của cậu ấy.
Chúng ta chia tay đi.
Cậu Hai Lâm cười nhếch mép.
Chia tay? Em bị điên à?
mấy ngày không gặp em ốm đến nỗi bị điên luôn rồi hả?
Em nói thật, rất thật.
Sao lại chia tay? Mọi chuyện giữa chúng ta rất là suôn sẻ mà. Anh cũng đâu có lén phén với con nhỏ nào đâu.
Anh không có, nhưng em có.
Cậu Hai Lâm nhíu mày hỏi lại.
Em có là sao? Anh không hiểu những gì em nói.
Nghĩa là em đến với anh chỉ là một sự lợi dụng, anh có hiểu không? Vì nhà anh giàu, lợi dụng anh, em mới có thể leo lên làm bà nọ bà kia, ăn sung sướng, kẻ hầu người hạ.
Thì bây giờ em lấy anh thì em cũng sẽ được như thế. Thậm chí chưa lấy anh cũng đâu để em phải cực khổ bao giờ.
Nhưng lấy anh thì bao lâu? 3 năm, 5 năm hay 10 năm? Trong thời gian đó, ai biết anh sẽ thay lòng đổi dạ ra làm sao?
Thôi đủ rồi, em biết tình cảm anh dành cho em à. Đừng điên khủng nữa, chúng ta về thôi.
Cậu Hai Lâm đưa tay kéo tôi vào lòng, nhưng tôi vùng ra, hét lên với cậu ấy.
Anh đừng có nghĩ em là của anh thì muốn làm gì thì làm. Em chưa bao giờ là của anh, thậm chí lần đầu đó cũng không phải dành cho anh.
Tôi quát được, cậu Hai Lâm nghe đến đó cũng lùng bùng lỗ tai, hét còn lớn hơn cả tôi.
Em đủ rồi đấy, em giận dỗi gì thì nói ra, anh sẽ sửa sai, anh sẽ xin lỗi em, đừng có nói mấy câu điên khùng như vậy nữa.
Em càng nói như thế, em có biết trái tim anh đau lắm không hả Hồng? Nếu em muốn đùa thì em thắng rồi đấy, chúng ta về thôi.
Cậu Hai Lâm lại kéo tay tôi một lần nữa, tôi lại rụt tay lại.
Anh buông ra đi, sao nói đi đó mà anh không chịu hiểu, tôi không yêu anh, tôi không cưới anh, tất cả chỉ là giả dối thôi, anh có hiểu không?
Giả dối sao lần đầu tiên đó lại có máu trinh, em nói tôi nghe.
Đó là sự chuẩn bị, em biết trước sau gì cũng có chuyện đó, nên đã chuẩn bị sẵn máu gà.
Vậy thôi, người em yêu là một người khác.
Không tin, tôi không tin những gì em nói lúc này, em đã mất bình tĩnh, tôi không nghe em nói nữa.
Vậy anh nghĩ anh đi phát chục năm, không một lá thư, không một tin tức, anh tưởng tôi ngu mà chờ anh à?
Tôi và người yêu tôi đã nhẫn nhịn để mà bòn của nhà anh đấy.
Rất tiếc mà anh mất không đúng lúc.
Em đủ rồi đó Hồng, tôi không tin em đâu.
Tin hay không tùy anh, tôi về. Và chúng ta từ nay làm người xa lạ.
Tôi cất bước ra về. Cậu Hải Lâm hét lớn lên.
Nếu em đi, tôi sẽ nhảy xuống sông chết cho em xem.
Cậu nhảy đi, đủ các đảo cứ nhảy. Nhảy đi để chứng tỏ cậu là một thằng ngu.
Em...
Tôi lại quay lưng đi. Phía sau liền nghe tiếng rớt xuống nước. Tôi lập tức quay lưng lại, không thấy cậu Hai Lâm đâu. Tôi định nhảy xuống sông cứu cậu ấy, nhưng đã nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm đến cùng. Tim tôi như ngàn mũi kim đâm vào, nước mắt lại rơi dài trên má, phải tiếp tục bước đi. Cậu Hai Lâm ở dưới nước lâu nhưng không thấy động tĩnh gì liền trồi lên. Tôi đã bước đi mất rồi. Cậu ấy tức lắm, tay nắm chặt thành hình quả đấm rồi đấm vào đám đất ven đường. Tôi bước đi về mà tâm hồn hại chịu, chỉ muốn ngồi lại ngay giữa đường mà khóc thở to. Khóc cho trôi hết đi cái sự ngu ngốc này, tôi sẽ đi đường khác, đến một bãi cỏ lớn có những chú trâu đang gặm cỏ ở đấy. Tôi đi lên gần bóng cây to, nơi có người đang chăn trâu ngồi đấy. Anh Dừa thấy tôi liền hỏi,
ủa, sao cái mặt mày bí xị vậy?
Lúc này tôi mới bật khóc thở to, tựa đầu lên vai anh Dừa, còn ôm lấy tay anh ấy nữa.
Anh Dừa ơi, em chia tay cậu Hai Lâm rồi, em đã làm hết rồi.
Anh Dừa nhìn tôi rồi thở dài. Thì mày chọn như thế thì mày cũng phải chịu chứ sao?
Nhưng em đau lòng quá anh ơi, đau đớn đến nghẹt thở, muốn chết đi cho rồi.
Mày yêu cậu Hai Lâm vậy, sao mày không cùng cậu Hai Lâm bỏ đi nơi khác?
Sao đi được, nếu đi thì má em với ông Nghĩa lại càng không thể về bên nhau.
Vậy thì nói má mày với ông Nghĩa đi đi.
Lại càng không được, cậu Hai Lâm và cô Ba Phượng cũng không chấp nhận điều đấy.
Vậy tao cũng chịu, không giúp gì mày được rồi.
Tôi vừa khóc vừa mếu, nước mắt nước mũi chảy ra. Tôi quay qua quẹt hết lên áo anh Dừa rồi mới nhở vả.
Được, anh giúp em được.
Ừ, tao giúp được gì mày thì tao giúp.
Anh giả vờ làm người yêu em.
Anh Dừa đứng lên, nhảy cẫng lên, thái độ mềm yếu.
Không được, mày biết tao thế này, sao tao giúp mày được?
Anh Dừa đứng lên, tôi cũng đứng lên theo.
Thì anh cố gồng lên, anh gồng trước mặt ba mẹ anh sao, thì anh gồng y chang vậy đi.
Anh không giúp em chết, hết có người cho anh tâm sự.
Rồi rồi, tao giúp mày, được chưa? Nín đi xem nào.
Tôi lại nghĩ đến sự việc đau lòng nên tiếp tục khóc, chứ mà nín sao nổi. Tôi với anh Dừa chơi với nhau từ tấm bé. Sau lúc cậu Hai Lâm đi pháp lận, nhà anh Dừa cũng nghèo như nhà tôi,
cũng đi làm thuê quốc mướn như nhà tôi. Chúng tôi hay gặp nhau nên cũng thân với nhau lắm. Hồi xưa má anh đi chặt dừa thuê cho họ, đẻ rớt anh ra nên đàn anh tên Dừa. Nhưng buồn cái là anh Dừa không thích con gái nên tôi cũng giấu thân phận giúp anh. Hồi trước dính tới cậu Hai Lâm thì ai cũng tưởng tôi và anh Dừa là một đôi đấy chứ. Khóc chán chê rồi anh đưa đi trộm dưa leo nhà người ta, đập nát ra cho tôi đánh lên bọng mắt cho bớt húp, sau mới cùng nhau về. Vừa đặt chân vào nhà mà tôi đã chạy ngay ra kéo tay tôi vào nhà. Hồng ơi, con đi đâu nãy giờ để cậu Hai Lông qua tìm con mấy bận, người cậu ấy ướt mềm. Tôi cố gắng tỉnh bơ. Ủa, tìm con làm chi? Cái con bé này, sao con hỏi má, cái đó hỏi con ấy chứ. Con với cậu ấy chia tay rồi, có gì nữa mà tìm.
Cốc.
Mà tôi thẳng tay cốc cho tôi một cái vào đầu đau điếng. Tôi nhìn má trẻ môi, biểu hiện cảm xúc đau đớn lắm. Má mắng tôi. Con bị khùng chỗ nào hả Hồng? Mấy bữa trước thì nói ốm không gặp cậu Hai Lâm, rồi thì nói chia tay là sao? Ai nhập mày hả con? Tôi kệ má đi thẳng vào cái bàn phòng khách, lấy chải quýt lột ăn, mà tôi theo sau vẫn cứ cản nhàn. Qua tìm Hai Lâm đi con, nó lo cho con làm đấy, mà nó bơ phở thấy tội.
Tôi cắn chặt môi, bởi tim tôi cũng đang nhỏ máu, tôi cũng đau đớn gấp trăm lần cậu Hai Lâm. Tôi nghiêm túc nói với má.
Thôi, sửa con cũng nói với má sự thật, người con yêu là anh Dừa, chứ không phải là cậu Hai Lâm.
Mà tôi ngồi vào đối diện với tôi, đưa tay sờ vào trán. Cái gì vậy Hồng? Con với người ta sắp thành vợ chồng rồi đấy. Con nói linh tinh quá thể.
Con nói thật mà má, mà tin con đi. Lúc đầu con định lấy cậu Hai Lâm để ôm mớ của rồi bỏ theo anh Dừa thôi. Nhưng giờ má cậu ấy mất, biết chờ đến khi nào. Thôi, con với anh Dừa quay về bên nhau đây. Cậu Hai Lâm không lợi dụng được nữa.
Là sao? Má không hiểu.
Là con với anh Dừa mới thật sự yêu nhau. Và cậu Hai Lâm chỉ là bị tụi con lợi dụng mà thôi. Mong mà giúp tụi con.
Mà tôi sưng hửng khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng biết trách sao được. Tình yêu hạnh phúc không thể ép buộc. Vì càng ép buộc lại càng không hạnh phúc.
Mà tôi lè lè thở dài rồi nói. Vậy tụi con quyết định, má nghe theo con.
Tôi quay người sang ôm má tôi rồi gắng cười. Con thương má nhất.
Tôi né cậu Hai Lâm mấy ngày liên tục. Cậu Hai Lâm cũng điên tiết lên được, quyết tâm đứng ở nhà tôi đến khi nào gặp mới chịu về. Nếu cậu ấy đã muốn thế, tôi cho cậu ấy tọa nguyện. Tôi hẹn cậu ấy ra gặp mặt, cả luôn cả anh Dừa. Khi cậu Hai Lâm đến điểm hẹn, tôi và anh Dừa tay trong tay, tôi giới thiệu. Đây mới thật sự là người em yêu, anh ấy tên Dừa.
Cậu Hai Lâm nhìn sơ qua anh Dừa vì có chút cảm giác quen thuộc, vì hình như đã gặp vài lần. Tay cậu ấy vẫn nắm chặt thành hình nắm đấm, như muốn đấm chết anh Dừa vậy. Hai mắt cậu ấy hẳn lên những tia giận dữ. Cậu ấy khản giọng.
Hai người đang đóng kịch với tôi sao?
Chẳng ai đem tình cảm ra mà đóng kịch gì cả. Tụi em yêu nhau, vậy thôi. Chắc tháng sau tụi em sẽ cưới nhau. Lúc đó anh qua dự cho vui nhé.
Em đóng kịch dở lắm. Hạ màn được rồi đấy.
Tôi quay sang nói với anh Dừa. Cho anh ấy thấy tình cảm của tụi mình đi anh.
Anh Dừa liền cúi xuống đả lên môi tôi nụ hôn nhẹ. Cậu Hai Lâm trổ mắt nhìn, mắt hẳn lên những tia tức giận xen lẫn đau khổ. Nụ hôn kết, tôi lại nắm lấy tay anh Dừa, quay sang cười nhẹ với cậu Hai Lâm.
Vậy đã đủ chứng minh chưa cậu Hai?
Tôi thấy cậu ấy giận du lên, tay muốn chạy đến chảy cả máu. Cậu Hai Lâm lấy trong túi áo ra cái vòng tôi trả cậu ấy, ném thẳng xuống cái ao bên cạnh, tức giận nói với tôi.
Được, em được lắm, em giỏi diễn lắm. Em đã lừa được tôi bao nhiêu năm rồi, em mang được con tim tôi ra dẫm đạp rồi. Cả đời này tôi hận em cho đến chết.
Cậu Hai Lông quay lưng leo lên ngựa rồi bỏ đi. Con ngựa ấy đi càng xa, con tim tôi vỡ tung tử mảnh. Tôi ngay lập tức nhảy xuống cái ao đó tìm cái phòng, vừa tìm vừa khóc. Nếu chết được, tôi cũng mong chết cho rồi, tự thấy mình không khác gì kẻ tội đồ. Anh Dừa cũng không ngần ngại nhảy xuống ao tìm cái phòng phụ tôi. Anh ấy cũng không dỗ dành hay khuyên can gì tôi nữa, chỉ biết trách tôi vài câu.
Khùng, quá khùng, yêu họ vậy đấy, hành họ vậy đấy, rồi tự mình đau khổ.
Mò cả buổi rồi cũng tìm được cái phòng ấy. Lưu lên đến bờ, tôi cũng khóc thêm một bận nữa mới về. Hết rồi, mọi thứ hết thật rồi, tình cảm tôi dành cho cậu ấy giờ chỉ biết chôn vào trong lòng thôi.
Cậu Hai Lâm bỏ về nhà, đi thẳng về phòng. Cậu mang hết sự đau khổ, tức giận, tổn thương, chút hết lên đồ vật cậu thấy. Mọi người nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ
kèm tiếng la hét của cậu Hai Lâm, nhưng không dám chạy đến xem. Chị đi báo cho cô bà Phượng. Cô bà ơi, mau mau tới phòng cậu Hai đi cô, cậu Hai đang nổi điên đập đồ đó cô.
Cô bà Phượng ngay lập tức thả sách vở xuống, chạy theo người làm lên phòng cậu Hai Lâm. Vào đến nơi, mọi thứ đều tan hoang. Cậu Hai Lâm đang ngồi ngay đất, cả bàn tay còn bị thương nữa. Cô bà Phượng lại ngay chỗ anh trai mình, không quên nói người làm.
Mà hổ cứu thương lên đây, mau lên.
Người làm lập tức chạy đi lấy hổ cứu thương. Cô bà Phượng nắm tay anh trai lên, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn như vậy cũng đủ đau lòng. Cô ấy thủ thỉ hỏi han.
Anh bị sao vậy anh? Có chuyện gì từ từ nói em nghe.
Hồng chia tay anh rồi.
Chia tay? Sao lại chia tay? Không phải hai người...
Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối. Cô ấy có người cô ấy thương yêu rồi, chỉ lừa anh để chiếm tài sản.
Sao, sao lại như thế được? Em không tin, có khi nào chị Hồng có gì khó nói không? Hay đó chỉ là một vở kịch?
Cậu Hai Lâm lại gằn giọng lên với cô Ba Phượng. Kịch, có vở kịch nào mà cô ấy lại hôn người khác trước mặt anh? Nếu không yêu người ta, thì sao cô ấy lại như thế?
Cô bà Phượng cũng sửng sốt, ngồi bệt xuống dưới nền. Lúc này, người làm cũng mang hổ cứu thương tới. Cô bà Phượng nhìn thấy anh trai mà đau lòng thay. Trên đời này, sao lại có người giỏi diễn như tôi vậy chứ? Nó khiến cô Ba Phượng quá bất ngờ. Nhưng cô bà Phượng chưa đi tìm tôi ngay. Cô ở lại với anh trai mình, sợ anh ấy sẽ làm điều gì ngu ngốc. Đợi khi nào ba cô và chồng cô về, có người bên cạnh anh trai cô thì cô ấy mới đi tìm tôi tính sổ.
Một ngày, hai ngày, dù ngày thứ ba trôi qua, khi cậu Hai Lông không tự làm mình tổn thương nữa, cậu ấy lại xa vào rượu, uống từ sáng đến tối, không ăn uống gì, chỉ uống thôi, uống đến kiệt quệ mới thôi. Cô bà Phượng xót anh nên lại khuyên can cậu Hai Lông.
Anh đừng uống nữa được không? Anh muốn chết hả? Cứ uống thế là chết thở đấy. Nghe em, không có người này sẽ có người khác mà.
Cậu Hai Lông ngồi dưới đất, lưng vẫn tựa vào thành giường, giọng lè nhè.
Kệ anh, cứ để anh uống đi. Một thời gian nữa tìm hết đau, anh sẽ ngưng lại.
Anh mà hết đau, rượu cũng quẩn anh chết đó, anh hiểu chưa?
Cô bà Phượng giật lấy chai rượu trên tay cậu Hai Lâm, cậu ấy liền kéo lại.
Nếu thương anh, em cứ để anh say một hôm đi. Em mang rượu đi, anh chết thật đấy.
Cô bà Phượng khóc, thương anh trai lắm, nhưng đành bất lực không làm gì được. Cô cũng đau lòng quay lưng ra khỏi phòng, mặc kệ anh mình tự sinh tự diệt. Lúc này trong phòng cậu Hai Lâm lại tiếp tục đưa rượu lên miệng uống. Cứ nghĩ đến tôi, tìm cậu lại đau tê tái. Nước mắt từ khóe mắt đẹp đẽ ấy ầm thầm lan dài ra, miệng thì thầm:
hận mày, tao hận mày đến chết.
Rồi cậu ấy lại tiếp tục uống rượu. Cô bà Phượng đến nhà tìm tôi, nhưng má tôi nói tôi đi làm đồng rồi. Cô bà Phượng theo hướng má tôi chỉ, nhưng ra ruộng lại không thấy tôi. Họ lại chỉ về hướng anh rửa chan trâu. Thấy bóng cô bà Phượng từ xa, tôi liền khều anh rửa chuẩn bị diễn. Khi đến nơi, cô bà Phượng thấy tôi tay trong tay tỉnh tứ với anh rửa, cô ấy hét lên:
chị thật bỉ ổi, đê tiện, sao chị lại có thể lừa dối, dẫm đạp tình cảm anh tôi thế hả?
Tôi nhìn cô bà Phượng nói thẳng: tại cậu Hai là người tốt, nên tôi không muốn lừa dối cậu ấy thêm nữa. Không muốn cậu ấy luồn sâu vào mối tình gian dối của tôi thêm nữa.
Tại sao? Tại sao chị làm như thế? Chị ác lắm, chị có biết không?
Tôi cũng gằn giọng đứng lên nói lại cô Ba Phượng:
vì tiền đấy, tất cả là vì tiền. Mấy người sinh ra trong nhung lụa như cô thì biết gì chứ, sao hiểu được cái nghèo khổ của chúng tôi chứ.
Chị thật ghê gớm, loại người như chị nhất định sẽ học quả báo. Chị tội anh hai tôi đã quá ngu dại mà yêu chị, chỉ tội cho tôi đã ngu dại mà tin tưởng chị.
Cô bà Phượng quay lưng bỏ đi. Tôi đợi cô ấy đi xa chút mới ngồi sủ xuống ôm mặt khóc, vừa khóc vừa sủ xịt.
Đợi gì cô nói, tôi cũng đang muốn chết lắm đây.
Anh Dừa liền vỗ vỗ vào lưng tôi. Tôi anh Dừa mới nay cười theo an ủi tôi.
Nhiều khi tôi cứ như một con ngốc, biết cậu Hai Lâm sẽ không đến tìm mà tôi cứ ngóng trông ra cửa, chỉ mong một lần cậu ấy xuất hiện để tôi bớt nhớ mong. Đang ngồi trước nhà thì có người chạy vào nói với tôi:
cô Hồng, ông Nghĩa muốn gặp cô.
Chú cũ ạ, ông ấy đang đợi.
Tôi biết rồi.
Thấy có người tới mà tôi đi từ trong nhà ra hỏi:
ai vậy Hồng?
Dạ không có ai, còn ra chỗ anh Sửa chút nha má.
Ừ, đội cái nón vào chứ đau đầu.
Dạ.
Tôi cứ thế mà chạy nhanh ra ngoài, đến nơi có người đang đợi tôi. Tới nơi tôi lịch sự chào hỏi:
có chào không?
Ông Nghĩa liền nói với tôi:
hãy giữ lại đi, ta không muốn thấy Hai Lâm đau khổ thêm nữa. Tôi rất bình thản hỏi lại ông Nghĩa. Sừng là sừng chuyện gì hả ông? Những chuyện con đang làm với Hai Lâm. Sừng tất cả sự thật lại hay sao hả ông?
Sự thật, ta không hiểu ý con.
Thì tất cả chính là sự thật. Ngay từ lúc đầu con không hề yêu cậu Hai Lâm. Chỉ muốn lấy cậu ấy kiểm soát chút đỉnh rồi bỏ theo người con yêu thôi. Con không hề yêu cậu ấy một chút nào hết.
Ông Nghĩa hết sức ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy. Ông ấy im lặng, tôi lại nói tiếp.
Nếu biết trước ông yêu má con như thế thì con đã không bày mưu với cậu Hai Lâm rồi. Giờ ông cứ yên tâm mà mang cho má con hạnh phúc đi. Hãy chờ thời cơ tốt nhất rồi thực hiện lời hứa của ông đi.
Vậy ngay từ bắt đầu con không hề có ý gì với Hai Lâm sao?
Không hề, ông yên tâm đi. Con có việc, chào ông con về.
Tôi quay lưng bỏ đi để không lộ ra sự dối trá của mình trước mặt ông ấy.
Cậu Hai Lâm tuy nói hận nhưng mấy tháng nay vẫn luôn đến tìm tôi như một thói quen vậy. Mới nhất là cậu ấy lại đến nữa rồi. Đang ngồi nhà rau trước hiên, vừa thấy cậu ấy đến, tôi bừng rổ rau đứng lên. Cậu ấy chạy nhanh lại níu lấy tay tôi.
Chúng ta có thể quay lại được không em?
Tôi phun tay khỏi cậu Hai Lâm, sủi cáo. Đủ rồi, tôi nói thế mà cậu không để tâm chút nào sao? Cậu có một câu hỏi đó, hỏi hoài không chán hả? Cậu cứ như thế này, cậu làm phiền tôi lắm, cậu biết không? Để người yêu tôi thấy lại không hay cho cậu đâu.
Cậu Hai Lâm buồn lỏng cái tay, nhìn sự hốc hác tiểu tùy ấy, nó cứ khiến tôi đau lòng. Cậu Hai Lâm lại chậm chậm nói với tôi, em thật là ác độc.
Cậu Hai Lâm quay lưng bỏ đi, tôi chỉ biết cắn chặt môi nhìn theo cậu ấy, là lúc muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy tấm lưng kia. Nhưng tôi có cái khác cần hơn nhiều. Nếu cứ thế này, cậu Hai Lâm sẽ không buông được tôi, mà bản thân cậu ấy cũng không thể bình tâm lại được. Nghĩ là làm, tôi sẽ đi tìm anh Dừa. Chạy qua nhà anh ấy thì thấy anh ấy đang chặt dừa xuống bán. Tôi đứng dưới cây dừa gọi réo lên.
Anh Dừa, xuống đây em nói này nè.
Đợi tao chút. Lúc sau anh Dừa mới leo xuống. Hai đứa tôi lo xếp ngồi ngay đó bản chuyện với nhau. Tôi thẳng thắn.
Anh Dừa, anh cưới em đi.
Anh Dừa hét lên. Mày điên à?
Tôi nhanh tay bịt miệng anh ấy lại để tránh người khác sẽ nghe thấy.
Bé cái miệng thôi.
Anh Dừa nhỏ giọng hơn. Mày nghĩ sao tao cưới mày? Về chị em tâm sự với nhau hả?
Cưới giả thôi, để cậu Hai Lâm bỏ em. Sau này ổn ổn thì anh bỏ em. Thế là xong, coi như cũng tránh được thân phận cho anh, một công đôi việc.
Anh Dừa suy ngẫm một lúc mới trả lời. Nhà tao nghèo lắm, không có tiền xăm lễ cho mày đâu.
Ai cần, nghèo thì làm mâm cơm mời bà con được rồi. Lễ lạc gì, dù em đi mà. Lấy em, rồi em qua phủ trả dừa cho anh.
Để tao bàn với ba má tao cũng mong tao lấy vợ. Nhưng mày biết rồi đấy.
Em biết mà, giúp em nghe anh Dừa.
Ừ, phải chi tao không bị vậy. Tao cũng ưng cưới mày lắm. Ưng thật luôn đấy, vừa lanh vừa giỏi.
Hi, duyên số cả mà. Cảm ơn anh Dừa, em về trước đây.
Ừ. Nhìn bóng lưng tôi đi chậm chậm, anh Dừa cũng hiểu được nỗi lòng đau khổ của tôi. Bởi anh cũng yêu người ta, nhưng nào dám bày tỏ. Anh sợ bày tỏ xong người ta lại xuống vào chửi anh. Cái đồ đàn ông lại đi yêu đàn ông. Ai biết tình yêu đơn phương nó đau khổ như thế nào.
Hai hôm sau, bà má anh Dừa sang nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi. Họ không ngại chuyện tôi đã từng lên xe bông thất bại một lần. Bởi vì anh Dừa cũng đã nói với họ tất cả chỉ là giả dựng. Tôi với anh Dừa yêu nhau mới là sự thật, nên như thế họ lại vui. Cuộc gặp mặt hai bên gia đình diễn ra khá là suôn sẻ và thống nhất vào mùng 2 của tháng sau sẽ cưới. Bởi anh Dừa là con trai đầu đinh, sau anh và trước anh thì hẳn nam chỉ em gái. Bên ba má anh cũng muốn lấy vợ sớm cho anh, sớm sinh thêm cháu trai cho ông bà được vui. Chuyện tôi chuẩn bị lấy chồng cũng như chuyển đến tai cô Ba Phượng, bởi cái sau đó bao nhiêu chóc nhà đều biết nhau hết. Cô Ba Phượng liền mang tin đó lên phòng nói lại cho cậu Hai Lâm nghe.
Anh Hai, chị Hồng chuẩn bị cưới chồng rồi kìa anh Hai, mới bỏ anh có mấy tháng đã vội đi lấy chồng, còn người gì đâu mà dã man thật.
Cậu Hai Lâm nghe cô Ba Phượng nói thế cũng chậm chậm trả lời. Vốn dĩ họ xem anh là trò đùa thì chuyện đó cũng bình thường thôi mà.
Nhưng em tức dùm cho anh Hai, bữa đó em đi phá đám cưới cho chừa.
Không, Phượng, đừng quan tâm đến nữa. Tháng sau em quay lại Pháp, học tiếp cho xong 3 năm chương trình bên đó.
Anh có nhất thiết phải đi không? Học ở đây cũng được mà.
Anh muốn qua đó thời gian, nơi này anh tạm thời không muốn ở lại.
Dạ, tùy anh.
Cô Bà Phượng biết anh Hai mình đau khổ đến mức nào, tổn thương ra sao. Thôi thì anh ấy vậy, miễn sao anh ấy nhanh chóng trở lại là con người như xưa là được.
Còn cậu Ba Phúc, sau khi nghe tin đó cũng tâm trạng rối bời. Cậu ấy cũng rất buồn và đau khổ. Cậu ấy vẫn không tin những gì tôi làm là sự thật, vẫn cứ ấp ôm một niềm hy vọng nhỏ bé nào đấy. Cái niềm tin vào tôi chính là động lực để cậu ấy nuôi nấng hy vọng. Cậu ấy cho tất cả những gì dành cho tôi vào một hộp nhỏ khóa lại. Ngày tôi lấy chồng cũng lại đến, tâm trạng tôi thất thần, không một chút hồi hộp, không một chút mong chờ. Lúc sau anh Sửa mới vào buồng dắt tôi ra ngoài, nhìn vào bộ áo dài tôi mang, anh Sửa suy xoa. Đẹp ghê, phải chi tôi là phụ nữ, tao cũng muốn mặc một lần, nhìn là chết mê. Mai em nhờ má may cho bộ, khỏi ước ao. Thôi, để ba ta biết, cho ổng tăng sông chết quá. Thôi, đi ra ngoài làm lễ cho xong đi. Em biết rồi. Lễ lạc mọi thứ xong xuôi, anh Sửa mới giúp tôi về nhà anh ấy. Nhà tôi và nhà anh Sửa cách nhau không xa, nên đi bộ một lúc cũng tới. Nhìn qua bên đường, cậu Hai Lông đang ngồi trong xe ngựa nhìn tôi. Cậu ấy nên tiễn tôi đi lấy chồng hư. Tôi cười chua xót. Vậy cũng tốt, phải để cậu ấy có thể dễ dàng buông bỏ tôi. Khi biết cậu Hai Lông bỏ đi, tôi lại bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Trái tim tôi vỡ vụn. Ai nhìn cũng nghĩ tôi đi lấy chồng xa ba má nên mới buồn tủi mà khóc. Và cái tôi không biết, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Ngày tôi đi lấy chồng cũng là ngày cậu Hai Lâm đi Pháp. Sau đám cưới tôi sang ở hẳn nhà anh Dừa. Còn má với bảo ngoại tôi không ở trong căn nhà lớn bà tỉnh cho nữa. Mới bây giờ lấy tư cách gì mà dám ở đấy. Má với bảo ngoại tôi lại về căn nhà nhỏ của bảo ngoại ở. Sau đám cưới tôi được nửa năm, ông tỉnh mới quyết định nói chuyện của ông với má tôi cho cô bà Phượng nghe. Sau khi thắp hương cho bà tỉnh xong, ông Hiếu ngồi nơi ghế chờ vợ chồng cô ba Phượng tới. Vào đến nơi, hai vợ chồng cô ba Phượng lên tiếng. Chúng con chào ba. Ừ, hai đứa ngồi đi. Có chuyện gì mà ba gọi tụi con lên đây? Bởi mọi khi đều nói chuyện ở phòng khách, nay lại nói chuyện ở phòng thờ. Ông Hiếu sau khi nhấp ngụ trà để cho bình tĩnh mới mở lời. Ba muốn lấy thêm vợ hai nên thông báo cho hai đứa biết. Cô ba Phượng nhíu mày hỏi lại. Lấy vợ, ba muốn lấy ai hả ba? Cô Hoa, má con Hồng. Sao lại dính dáng đến nhà đó nữa hả ba? Bọn họ toàn người xấu, dối trá. Phượng, con không được nói như thế. Mỗi người mỗi tính. Vài hôm nữa, ba sẽ rước má con Hồng về đây. Mấy đứa có ý kiến gì không? Hai vợ chồng cô ba Phượng không dám lên tiếng phản đối. Đối với đàn ông thời đó, một lúc lấy thêm hai ba vợ là chuyện bình thường. Và chuyện của bậc tiền bối muốn làm thì không ai dám cản. Cô ba Phượng tuy không hài lòng nhưng cũng đành chấp nhận. Dạ, cái đó tùy ba, con xin phép lui về. Được rồi. Hai vợ chồng cô ba Phượng cũng lui ra. Thế mặt cô ba Phượng ủ rũ, cậu ba Phúc mới hỏi. Sao mình không vui hả? Mà em mới chết hơn năm mà ba đã lấy vợ khác, sao vui nỗi gì? Ba nhanh quên má quá. Hơn năm cũng là mã tang rồi còn gì. Mình nên nhớ, đàn ông thời nay có thể mấy lần vợ đấy. Với để ba còn trẻ lại cô đơn gối chiếc, thui thủi một mình tội lắm. Ba đối với má vậy là quá tình nghĩa rồi. Cô nên nghĩ cho ba chút. Với cô Hoa cũng tốt tính mà. Cô bà Phượng như cởi đủ sợi dây lòng, liền nắm lấy tay của chồng trêu ghẹo. Vậy mình sao không lấy thêm vợ đi? Cậu bà Phúc nửa cười nửa thật. Tại chưa phải lúc. Cô bà Phượng bĩu môi. Mình dám lấy thêm vợ, em mách má mình đấy. Cậu bà Phúc lại nửa cười nửa thật. Anh lớn rồi, không phải con nít đâu. Thôi về phòng, anh còn phải soạn giáo án nữa. Dạ. Cô bà Phượng cứ tưởng những câu nói ấy là đùa nên không một chút để tâm. Tôi lấy anh Dừa rồi, nhưng khi nào tôi cũng nhớ đến cậu Hai Lâm, nhớ đến kiệt quệ. Có hôm buồn khóc là bắt anh Dừa theo cùng ra ngoài bãi cỏ cho tôi khóc. Khóc tràn trề lại về. Ở chung một nhà, anh Dừa cũng đối xử tốt với tôi lắm, không khác gì chị em. Ba má hai bên thấy vợ chồng tôi hòa thuận, thương yêu nhau nên ai cũng mừng. Còn má với ngoại tôi lại về nhà cũ của ngoại ở. Bà tôi lâu lâu lại tới chửi rủa vô cớ. Lúc ở nhà to thì không dám tới, tại lúc đó có chú phu xe. Y ra có đàn ông nên bà không dám tới. Còn tôi cứ hai ba hôm lại chạy về nhà bà ngoại thăm má một lần. Này lại thấy tôi với anh Dừa về mà tôi có chút rạng rỡ. Má có chuyện gì mà coi bộ vui vẻ ghê nghen? Bà tôi cũng không giấu chuyện qua lại với ông Nghĩa, bởi không có một sự ràng buộc hay cản trở nào khiến cho má được hạnh phúc. Bà tôi liền khoe. Mai má qua ở hẳn với ông Nghĩa rồi, mấy đứa cũng thường xuyên về thăm bà ngoại đó hen, rồi qua thăm má nữa đấy. Tôi cũng hạnh phúc lây với má. Thật hả má, vậy thì vui quá còn gì? Ừ,
Ông Nghĩa muốn đưa bà ngoại con về bên đó chăm sóc luôn, nhưng bà ngoại con không chịu.
Vậy hả má? Thôi có gì con quay lại trông ngoại được mà. Má cứ hạnh phúc là con vui lắm rồi.
Tôi nhìn sát diện má tôi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy má cười tươi như thế. Má đã hy sinh quá nhiều cho tôi rồi, giờ tôi cũng hy sinh hết cho má. Hy sinh để được cảm thấy hạnh phúc thì cũng rất đáng hy sinh.
Ngày hôm sau, má tôi được rước về nhà ông Nghĩa với thân phận là vợ thứ. Ông Nghĩa chuẩn bị cho má tôi bao nhiêu thứ tốt đẹp, áo quần lụa là, vòng học, rất nhiều thứ có giá trị, không một ai dám bàn tán gì nữa. Bởi hội đồng mà lấy thêm bao nhiêu vợ cũng là bình thường. Ngày đầu tiên được rước về bên đó, má tôi cũng rất là lo sợ. Lo sợ cô bà Phượng sẽ ghét má ra mặt. Bữa cơm chung đầu tiên, mọi thứ diễn ra bình thường suôn sẻ. Cô bà Phượng thái độ cũng rất là bình thường. Lúc cơm nước xong, vợ chồng cô bà Phượng về phòng. Cô bà Phượng lại bám vào tay chồng thủ thỉ. Mình nói đúng, cô Hoa khác chị Hồng, cô ấy cũng tốt tính nên cứ để cô ấy chăm sóc ba thôi. Chắc có lẽ em và cô ấy sẽ dung hòa được.
Ừ, dù sao cũng sống chung nhà nên hòa bình thì sẽ tốt hơn mà.
Cô bà Phượng lại hỏi. Mình nè, sang năm em 16 tuổi rồi, tụi mình sinh con nghe mình.
Cậu bà Phúc có chút bối rối. À ừ. Nghe câu đó, cô bà Phượng vui như mở cờ trong bụng. Lấy chồng sắp 2 năm cũng sắp được ân ái với chồng rồi. Nghĩ thôi, cô cũng đã thấy đỏ mặt bừng bừng.
Bà má anh Dừa thấy chúng tôi lấy nhau lâu như vậy mà còn chưa có con, nên bà má anh Dừa nhắc khéo. Nè, hai đứa coi uống thuốc hay gì đi, chứ thấy lâu quá mà chưa có động tĩnh gì hết à.
Tôi vừa nhai cơm vừa hỏi lại má anh Dừa.
Động tĩnh gì là động tĩnh gì má?
Thì cái này này, chưa thấy to lên.
Má anh Dừa đưa hai tay xoay tròn quay bụng. Vậy là tôi cũng hiểu những gì má anh Dừa nói.
Dạ, tại chưa có nên chưa có ấy má.
Anh Dừa cũng chen ngang giải vây cho tôi.
Chắc từ từ nó có mà má, không sao đâu.
Mày còn bênh nó, đàn bà lấy chồng mà không đẻ được là cái loại cây đổ không trái, gái đổ không con, nghe rõ chưa?
Má anh Dừa giàn mạnh chén cơm xuống mâm, đôi đũa cũng văng ra khỏi mâm, tiếng lớn nên tôi cũng giật mình. Thì ra lấy chồng rồi mà chưa có con, thì ra lấy chồng rồi mà chưa có con, thì họ liền tỏ thái độ như vậy với dâu. May quá, tôi với anh Dừa không phải vợ chồng thật, nên tôi cũng thản nhiên ngồi ăn cơm tiếp. Anh Dừa thấy má anh đội nón đi ra ngoài nên mới nói với tôi.
Mày còn ăn được à?
Ủa, chứ không ăn rồi làm cái gì bây giờ?
Mau nghĩ cách đi.
Khỏi cần nghĩ, đã đến lúc rồi.
Lúc gì?
Thì đến lúc anh bỏ em rồi đó chứ lúc gì nữa.
Bỏ mày rồi tai tiếng cho mày rồi sao? Sau này sao mày đi lấy chồng được nữa?
Nghe đến hai chữ lấy chồng, cố họng tôi nghẹn đáng lại, cờ nuốt cũng không nổi nữa. Tôi trầm giọng, thở dài ra một hơi rồi nói với anh ấy.
Em cả đời này không lấy chồng nữa đâu. Người em yêu thương chỉ có một, anh biết mà.
Nhưng tao thương mày lắm.
Tôi cố gắng nhếch miệng cười, động viên anh Dừa, cũng như động viên bản thân mình.
Không sao, có anh là bạn với em là em vui rồi. Tiếp tục ai nào, lấy sức diễn tuồng mới.
Vài ngày sau, cái lúc ba má anh Dừa về, tôi ngủ sẵn dưới đất. Anh Dừa bắt đầu hét lớn, còn tôi lấy nước mưa thấm lên cho có nước mát.
Mày cút đi, cút khỏi nhà tao đi, cái đồ đàn bà vô dụng.
Hừ hừ, mình ơi, mình đừng bỏ em mà mình.
Không biết đẻ thì giữ lại làm gì, tao thả đi lấy vợ mới.
Bà má anh Dừa bên ngoài nghe tiếng lớn, liền chạy nhanh vào nhà xem sao. Thế cảnh tôi thì ngồi dưới đất khao lóc ôm lấy chân anh Dừa, còn anh Dừa thì tức giận mặt đỏ gay. Bà anh Dừa mới hỏi, chứ có chuyện gì mà ồn ào ra tới đầu ngõ vậy?
Anh Dừa liền lên tiếng, con này nó không đẻ được, thể thuốc nói nó khó sinh, giờ cắt bỏ nó.
Tôi vẫn ôm lấy chân anh Dừa khao lóc, đừng mà mình, xin mình đừng bỏ em mà.
Tránh ra.
Anh Dừa liền hất tôi ra, phà buồng lấy cái túi vải chuẩn bị sẵn, rồi ném ra ngoài hiên.
Cút đi, từ nay về sau, đừng có vác mặt về đây nghe không, từ nay tao bỏ mày rồi đấy.
Bà má anh Dừa thấy cũng thương tôi, nhưng cái họ cần bây giờ là cháu trai nối dõi. Thương thì thương, nhưng không thể giữ tôi lại được. Thà để anh Dừa đuổi tôi đi như thế, cho khỏi mất lòng với nhà tôi. Tôi tủi thân, vừa đi vừa khóc, ra nhặt cái túi vải bỏ sẵn quần áo, rồi đi thẳng về nhà ngoại tôi. Khi thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà, với thái độ vui vẻ, tay ôm túi vải, bà ngoại tôi ngạc nhiên hỏi.
Chứ đi đâu vậy con?
Tôi thản nhiên ôm túi vải đi thẳng vào nhà. Con không đẻ được, họ bỏ con rồi, nay con về ở chung với ngoại luôn đây. Ngoại nhìn tôi mà thương xót bội phần,
Ngoại đầu có biết tất cả chỉ là màn kịch do tôi dựng ra, tự làm thì tự chịu. Và cái tin tôi không thể sinh con đã được chuyển đi khắp làng. Từ đó không có gia đình nào đủ can đảm mang chầu rượu qua hỏi cưới tôi lần ba. Chỉ có cậu Ba Phúc, sau khi nghe tin tôi bị chồng bỏ thì cũng lâu lâu quay lại nói chuyện với tôi. Cậu ấy cũng sợ quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Ngày hôm ấy, có chiếc ô tô chạy về con đường quen thuộc. Cậu Hai Lâm đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ vẫn không thay đổi mấy. Cậu ấy bây giờ nhìn chững chạc hơn, đàn ông hơn hẳn. Cái vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy, ai ở gần cũng cảm thấy được cái lạnh lan tỏa. Chiếc xe ô tô cũng nhanh chóng chạy vào sân của ngôi nhà xưa cũ. Mọi người đang đứng sẵn trước hiên đón cậu ấy về. Khi cậu Hai Lâm vừa bước xuống xe, cô bà Phượng ngay lập tức chạy lại ôm lấy anh Hai. Anh Hai, mừng anh trở về nhà. Mới mấy năm không gặp mà nay lớn ghê nha, lại xinh đẹp nữa. Cô bà Phượng bĩu môi, em giống anh thì tất nhiên phải đẹp rồi. Khi gặp cậu Ba Phúc, họ cũng chào hỏi xã giao với nhau. Riêng đối với bà tôi và ông Nghĩa, cậu Hai Lâm lại có thái độ rất thản nhiên. Bởi những chuyện ở đây đều được cô Ba Phượng viết thư cho cậu ấy biết. Cậu ấy không ưa bà tôi, ghét con nên ghét lây sang cả mẹ. Bà tôi cũng đo đỏ chào, nhưng cậu ấy không hề có thái độ chào lại, mà đi thẳng vào nhà. Thái độ đó làm bà tôi thoáng buồn. Cậu Hai Lâm đi vào nhà rồi, ông Nghĩa mới nắm chặt lấy tay bà tôi. Không sao, con nó còn chưa thích nghi, cứ từ từ. Dạ. Rồi bà tôi cũng dìu ông Nghĩa vào phòng khách ngồi nói chuyện. Trong suốt buổi ấy, bà tôi không dám hé răng nửa lời, chỉ lặng lặng ngồi nghe. Cậu Ba Phúc mới hỏi cậu Hai Lâm, chuyến này anh về luôn hả, hay đi lại? Lần này tao về luôn, mấy cái công trình tao làm nằm trên thành phố, ở thời gian rồi tao lên đó ở luôn. Ông Nghĩa nhíu mày, sao vậy con, đã về thì ở nhà mình đi, cho có em có anh. Nhà không có mấy người, con còn đi đâu nữa? Công việc của con trên đó mà, bỏ giờ sao được? Vậy chị nào tính lấy vợ, có cần ba mai mối cho không? Được, ba cứ mai mối đi, con cũng đến tuổi lấy vợ rồi, giờ con lên phòng nghỉ chút đây, đi đường xa nên mệt. Ừ, vậy con lên phòng đi. Dạ. Cô bà Phượng cùng leo đéo theo anh trai vừa lên đến phòng, mọi thứ đều khác lạ. Cậu Hai Lâm đưa mắt nhìn một lượt mới bước vào. Anh Hai có vừa ý không? Bà Chí thay mới toàn bộ theo ý anh rồi đấy. Cũng tạm. Đẹp mà, em vận dụng hết tư duy sáng tạo của em mới ra được thế này đấy. Về phòng đi, anh nghỉ chút. Mà sao hai đứa còn chưa có con? Anh Phúc nói em còn nhỏ, sinh con sẽ không tốt, nên đợi em lớn chút, này nhất định em sẽ dụ dỗ, không để anh ấy khơi thêm nữa. Mà lạ lắm, mỗi lần đụng vào thì anh ấy hất ra, không có lý do này cũng lý do khác. Mày ngu quá, vậy là nó không yêu mày rồi, chứ yêu mày thì nhất định sẽ... Thôi, mày về đi. Làm gì có chuyện đó, em tin anh Phúc lắm, anh hai nghỉ đi. Câu nói bỏ lường ấy lại thấm sâu vào tâm trí của cô Ba Phượng, bởi bây giờ cô Ba Phượng đã thành thiếu nữ xinh đẹp. Cô Ba Phượng đi rồi, cậu Hai Lâm mới lên giường nằm, đôi mắt hướng lên trần và thở ra tiếng thở dài. Sự việc cậu Hai Lâm về, cậu Ba Phúc cũng đã thông báo cho tôi biết. Ừ, biết thì biết thế thôi, chứ tôi cũng không đi tìm cậu ấy. Cậu ấy cũng không đến tìm tôi, chỉ thấy con tim lại nhói đau lên từng hồi. Còn cô Ba Phượng cứ suy nghĩ mãi đến câu nói của cậu Hai Lâm nên đã thử lại một lần nữa. Tối hôm đấy, cô cố ý mặc bộ váy mỏng nhất, bộ váy ngủ mà bà Phương, mà chồng cô gửi từ Pháp về. Bộ đồ lâu nay cô không dám mặc, hoặc có mặc rồi nhưng thấy không đẹp. Giờ đây nhìn mình trong gương, cô lại thấy lạ lẫm, những đường nét xuân thỉ mơn mởn khiến cô nhìn cũng thấy siêu lòng. Cô không tin nếu cô mặc như thế mà cậu Ba Phúc lại không siêu lòng. Chuẩn bị sẵn sàng và cô lên giường nằm đợi, đợi cậu Ba Phúc xong việc sẽ vào với cô. Lúc sau, cậu Ba Phúc bước vào, khi cánh cửa đóng lại, khi chiếc đèn ngủ được mở nhỏ xuống vì tưởng cô đã ngủ. Lúc vén màn lên, cô ấy liền nhoẻn miệng cười với cậu Ba Phúc. Nhưng thấy cô ăn mặc như thế, cậu liền nhìn thấy hết tuổi xuân mơn mởn đang ẩn hiện sau lớp váy. Cậu ấy bối rối. Mình chung ngủ hả mình? Cô bà Phượng thả thính. Gái 17 bẻ gãy sừng trâu, giờ em 17 rồi, em muốn bẻ gãy sừng mình. Đáng lẽ ra theo đúng quy trình thì cậu Ba Phúc sẽ lao vào cô ngay. Nhưng không, cậu ấy chỉ lặng lẽ bỏ ngang qua người cô rồi vào phía bên trong nằm. Không có một chút gì hứng thú. Cô bà Phượng buồn lắm, lại thắc mắc. Tại sao vậy mình? Tại sao mình không đụng vào em? Chúng ta đã cưới nhau bao lâu rồi? Em cũng đã lớn rồi, sao nhìn em
mà mình không có một chút hứng thú gì hết vậy?
Cậu Bảo Phúc dỗ dành cô ấy. Tại dạo này anh mệt nên anh...
Cô Bảo Phượng khóc nước nở. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng.
Thôi đủ rồi, mình đừng biện minh thêm gì nữa. Em biết ngay mà, biết ngay là mình có người con gái khác mà.
Hoảng loạn, cậu Bảo Phúc liền ôm lấy cô ấy vào lòng biện minh.
Không phải, không phải anh có ai khác, mà là anh không thích con gái. Đúng rồi, anh không thích con gái.
Cô Bảo Phượng nhìn lại chồng một lượt rồi khóc to hơn.
Mình nói láo, tại sao nhìn mình mạnh mẽ thế kia mà mình lại không thích con gái? Mình lừa em để che đậy cho người con gái mình thích phải không?
Cậu Bảo Phúc lại dịu dàng vỗ về cô Bảo Phượng. Anh không có cô gái nào hết, mình bình tĩnh đi, bình tĩnh đi anh mới dám nói.
Được rồi, em bình tĩnh rồi, mình nói đi.
Cậu Bảo Phúc lấy tay gạt đi nước mắt trên má của cô Bảo Phượng rồi mới thủ thỉ.
Mình hứa giữ bí mật cho anh, rồi anh mới dám kể.
Cô Bảo Phượng vừa xù xịt vừa gật đầu, cô ấy bắt đầu kể.
Thật ra tâm sinh lý anh không được bình thường. Ngày từ nhỏ, anh đã thích một người nam khác. Cậu ấy cũng ở bên Pháp, nhưng anh không dám nói với ba má. Đợi cậu ấy thời gian nữa, khi cậu ấy thành đạt, bọn anh sẽ trốn đi cùng nhau. Xin lỗi vì đã mang em ra làm tấm bình phong che đậy sự thật của anh.
Mặt cô Bảo Phượng trợn tròn lên, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mấy chuyện đó bên Pháp thì cũng là bình thường. Cô cứ nghĩ Tây Phương mới có, không ngờ ở Việt Nam cũng có. Cậu Bảo Phúc nhìn thái độ cô ấy lại tiếp tục thủ thỉ.
Anh xin em giúp anh, xin lỗi vì đã giam giữ tuổi xuân của em. Cho anh thời hạn nửa năm thôi, nửa năm nữa anh sẽ tự bỏ đi, nhưng giờ anh chưa đi được.
Nhìn cách cậu ấy van xin mà cô Bảo Phượng cứ cảm thấy đau lòng. Thì ra lâu nay chồng cô bị lệch lạc giới tính, chứ không phải là có người khác. Vậy mà cô cứ nghĩ sai cho anh ấy, nhưng nghĩ cũng thương cho anh ấy, lại che giấu bao nhiêu năm không được sống thật với bản thân. Cô liền ôm lấy cậu Bảo Phúc.
Được rồi, em sẽ giữ kín cho anh. Em thương anh quá, đã phải chịu đựng như thế biết bao lâu.
Đã lấy được sự cảm thông nên cậu Bảo Phúc lại tiếp.
Xin em giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả anh của em.
Em biết rồi, em sẽ từ từ chấp nhận chuyện này.
Cậu Bảo Phúc thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã qua được cái ải khó khăn này. Giờ chỉ còn thuyết phục được tôi nữa thì cậu ấy sẽ dẫn tôi đi thở ra. Số tiền cậu ấy dành dụm lâu nay cũng đủ cho chúng tôi sống khá ổn.
Quả thực cậu Hà Long ghét má tôi ra mặt, vì gì có dính líu một chút để má tôi. Cậu Hà Long cũng phản kháng lại, thậm chí còn bài xích nữa. Điều đó khiến má tôi cực kỳ buồn trong lòng. Nhiều lần giải bày cùng bà ngoại cũng thương má lắm, nhưng biết làm sao giờ. Bà ngoại nhìn má an ủi.
Thôi con à, cậu Hà Long đã không ưa con thì con cứ tránh xa cậu ấy ra là được. Dù sao việc của con Hồng cũng khiến cậu ấy không được vui, con cũng nên nhịn chút.
Con nhịn cậu ấy rất nhiều lần, nhiều đến nỗi con không còn muốn ở đó nữa. Nhưng nghĩ đến anh Nghĩa con lại không đành lòng.
Bà ngoại nhìn má tôi thở dài.
Cái gì muốn cho vẹn toàn, hạnh phúc đều có sự hy sinh trong đó hết con. Nếu con cảm thấy không hạnh phúc thì buông bỏ, bởi má và con Hồng luôn mong muốn cho con được hạnh phúc.
Mà tôi nhỉ ngoại rồi cũng thở dài.
Thôi, tới đâu tin tới đó mà hả? Kệ đi, chừng nào con không chịu đựng được nữa thì con sẽ tính tiếp.
Ngồi chơi với bà ngoại tôi thêm một lúc rồi mà tôi lên xe ngựa chở sẵn trước nhà đưa về.
Bữa cơm tối hôm đó tại nhà ông Nghĩa, khi mọi người ăn với nhau trong một mâm mà không ai nói với ai câu nào. Nếu cậu Hai Lâm hay ông Nghĩa không nói thì không một ai trong bàn dám lên tiếng. Vừa thả đũa, ông Nghĩa quay sang nói chuyện với cậu Hai Lâm.
Lâm, con lớn rồi, cũng qua tuổi lấy vợ lâu rồi, con đã có ai chưa?
Cậu Hai Lâm vẫn thản nhiên ăn cơm rồi trả lời cổng lốc.
Con chưa?
Con đã để ý hay yêu ai chưa? Nếu chưa, có cần ba tìm người mai mối cho không?
Không cần, con vẫn chưa muốn lấy vợ.
Sao lại chưa? Tuổi này còn trẻ trung gì nữa?
Đã nói chưa muốn là con chưa muốn.
Ông Nghĩa tức giận vì cái thái độ đó của cậu Hai Lâm. Ông liền quát lên.
Thái độ đó là sao? Cho mày ăn học nước ngoài rồi mày nói chuyện với ta vậy hả?
Cậu Hai Lâm liền đứng lên khỏi bàn.
Con không thích thì nói không thích, sao ba cứ cản nhằn? Con no rồi, con đi trước. Mày
mà tôi mới cản ông Nghĩa lại.
Thôi ông, kệ Hai Lâm đi, nó muốn sao kệ nó, chuyện tình cảm không nên ép buộc.
Vì có mà tôi nói vào nên ông Nghĩa cũng bất tức giận phần nào, đứng lên bỏ về phòng mà tôi đi theo.
chỉ có cô bà Phượng và cậu bà Phúc ngồi lại bàn ăn mà thôi. Thế cạnh đó, cô ấy cũng ngán ngẩm. Nhà không có mấy người.
Cãi nhau hoài à?
Thôi kệ đi em, từ từ họ cũng hòa nhập với nhau thôi.
Cô bà Phượng nhìn sang cậu Hai Lâm, cái kiểu bỏ thì thương mà phương thì tội. Nhưng con gái còn lứa có thì đâu thể vì cậu ấy mà bỏ qua được.
Em cho anh hạn 3 tháng nữa, em sẽ bỏ anh như chúng ta bàn luận.
Ba tháng?
Em cũng thương anh lắm, nhưng con gái còn lứa có thì em mong kết thúc sớm để em có thể sớm xóa bỏ hết tình cảm dành cho anh, để có thể tìm thấy người yêu em thật sự.
Cậu bà Phúc khẽ cúi đầu. Anh biết rồi.
Cô bà Phượng nhìn cậu bà Phúc ăn cơm mà trong lòng cũng đầy lao đớn. Bấy lâu nay, tình cảm cô dành hết cho một người. Giờ biết bệnh người ta như thế, cô cũng không làm gì được. Bởi căn bệnh đó là căn bệnh không có thuốc nào chữa được. Nó quái ác không khác gì căn bệnh ung thư của má cô. Giờ chỉ còn cách để cậu bà Phúc ra xa thì mới mong thời gian có thể xóa nhỏ tất cả.
Ngày hôm sau, cậu bà Phúc lại đến tìm tôi. Lúc này tôi mới đi làm về. Trên đường về cậu ấy đã đợi sẵn. Thế tôi đi tới, cậu ấy liền đi lại chỗ tôi, kéo tôi lại chỗ khuất nói chuyện.
Hồng, em nghe theo anh nhá, tụi mình cùng bỏ đi khỏi đây.
Tôi nhìn cậu bà Phúc mà ngơ người.
Trời trời, cậu nói cái gì mà bậy bạ vậy cậu? Đùa vậy không có vui đâu à nghe.
Anh nói thật, đối với em, anh luôn nói thật. Tình cảm anh dành cho em lâu nay cũng là thật.
Tôi lại được dịu ngớ người lần hai.
Thôi, cậu đùa vậy em không nói chuyện với cậu nữa đâu.
Tin anh đi Hồng.
Cậu đang là chồng của cô ba Phượng đấy.
Tụi anh chuẩn bị ly hôn rồi. Anh chưa từng có tình cảm với cô ấy. Tất cả đều do mà anh sắp đặt. Mấy năm nay, anh chưa đụng vào cô ấy. Tình cảm anh dành cho em nguyên vẹn. Chỉ mong em thấy hạnh phúc trước, anh mới dám hạnh phúc sau.
Nhưng em không sinh được, anh cũng biết mà.
Không quan trọng, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện nắm tay em đi đến cuối đường.
Tôi giờ mới biết được tình cảm của cậu ba Phúc dành cho tôi. Nhưng rất tiếc, trong tim tôi luôn luôn chỉ có một mình cậu Hai Lâm. Dù có chết đi, tôi cũng là người của cậu Hai Lâm mà thôi. Tôi thẳng thắn từ chối.
Cậu bà Phúc à, em cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho em. Nhưng xin lỗi, em không thể đáp lại được. Em không muốn có thêm kẻ thù, lại càng không muốn mang tiếng sợ chồng người khác. Một cái tiếng cây đậu không trái, gái đậu không con, với em vậy là quá đủ rồi.
Tôi quay lưng định bỏ đi, cậu bà Phúc níu tay tôi lại.
Đi cùng anh sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em, luôn bảo vệ em trước mọi bão giông cuộc đời.
Tôi rút tay khỏi tay cậu ba Phúc, nhẹ nhàng trả lời. Em cảm ơn cậu, nhưng em thấy mình không xứng với tình cảm cậu dành cho em. Xin hãy để mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó.
Em không theo anh thì anh và Phượng cũng bỏ nhau. Anh không thể ở cạnh người anh không yêu đến cuối cuộc đời.
Nếu chúng ta là bạn thì em sẽ gặp cậu. Nếu cậu cứ như thế này, em sẽ không gặp lại cậu nữa đâu.
Tôi quay lưng bỏ đi, mà kệ cho cậu ba Phúc đứng chết chân ở đấy, mà kệ cậu ấy tan vỡ trái tim thành từng mảnh. Bởi nếu không phải người tôi yêu, tôi nhất định sẽ không quan tâm người ta nghĩ gì về tôi.
Cậu ba Phúc thất thần về nhà, cô bà Phượng đang ở trong phòng đọc sách, thấy cậu ba Phúc về liền hỏi.
Anh đi đâu về đấy?
Cậu ba Phúc có chút luống cuống.
À, anh đi công việc chút.
Anh lại đây em hỏi cái này, chữ này là chữ gì em quên mất rồi.
Đâu, để anh xem.
Cậu bà Phúc lại gần bàn, đứng sát bên cạnh cô ba Phượng, dù chỉ những cái cô ấy không hiểu. Như phụ nữ có cái mũi rất thính hay sao ấy, cô bà Phượng đưa mũi ngửi ngửi.
Anh có cái mũi gì mà quen lắm nè, cái mũi hương hoa hồng, thơm lắm đấy.
Cậu bà Phúc biện minh, tại thân phận anh cũng là con gái, nên anh cũng thích nước hoa ấy mà.
Chê cha, em quên.
Vậy em học đi, anh lên trường có việc chút.
Dạ.
Cô bà Phượng không nghi ngờ gì nữa, chỉ nhìn theo rồi tiếc nuối. Phải chi cậu ấy là một người đàn ông thì quá tuyệt vời, hoặc là một cô gái. Đằng này, nghĩ đến đấy, cô bà Phượng lắc đầu.
Thôi bỏ chứ, càng nghĩ chỉ càng đau lòng mà thôi.
Mọi sự đối với má tôi từ phía cậu Hai Lâm càng trở nên gay gắt. Từ đó má tôi bàn với ông Nghĩa.
Mình à, tôi thương mình, nhưng con mình nó không chấp nhận tôi. Cứ thế này tôi không sống nổi mình à.
Mình đừng buồn, để tôi dạy nó.
Cái đó khó dạy lắm mình. Hay thôi tôi lại về nhà tôi, để mình không phải đứng giữa mà khó xử. Tôi cũng không muốn ba con mình vì tôi mà sinh mít tình cảm, nó lại thành cái không hay.
Vậy không được, hay là tôi với mình đi nơi khác sống, có tụi mình thôi, sống hạnh phúc đến già.
Vậy thì không được, Mình biết là tôi không thể sinh cho mình đứa con nữa. Mình ở đây có con cái nó chăm sóc, có con cái bên cạnh cho nó vui vẻ. Tụi nó lớn hết rồi, ai cũng sẽ có gia đình riêng và hạnh phúc riêng. Còn gia đình của tôi, hạnh phúc của tôi chỉ có mình mà thôi. Nghe ông Nghĩa nói thế mà tôi thấy thật may mắn và hạnh phúc. Cả cuộc đời chỉ có ông ấy yêu thương mà tôi trọn vẹn nhất. Dù mà tôi ra sao cũng nhất định bên cạnh má tôi, một tình yêu thật đáng trân quý. Sau mấy ngày bàn bạc kỹ lưỡng rồi bàn bạc với bà ngoại tôi xong, mà với ông Nghĩa quyết định sẽ đi nơi khác sống. Lúc đi cũng lặng lẽ không thông báo cho con cái biết, chỉ để lại một lá thư mà thôi. Sáng đó cậu Hai Lâm dậy rồi, người làm mới mang lá thư đó để cho cậu Hai Lâm. Cậu ơi, ông gửi cho cậu cái này. Cậu Hai Lâm khẽ nhíu mày vì không hiểu chuyện gì xảy ra, cầm lá thư góc 4 mới mở ra đọc. Hai Lâm, con đừng trách vì sao ba đi mà không nói gì với tụi con một lời từ biệt, bởi ba không muốn các con không vui vì chuyện ba làm. Các con cũng đã lớn rồi, sau này cũng sẽ có gia đình riêng, có con cái. Chưa sau gì tất cả của cải cũng là của con, nên sớm một chút ba di chúc hết lại cho con, cả cái chức hội đồng nữa. Ba chỉ lấy một phần cho đủ cuộc sống của ba và cô Hoa sau này. Các con đã lớn, có thể tự bay được. Ba má già rồi, chưa sao gì cũng chết. Nên con hãy coi như ba đã chết rồi đi. Bởi chính bản thân con hiểu, yêu một người dù thì sẽ làm tất cả để người đó hạnh phúc. Và mong ước được sống với người đó đến già. Ba chỉ muốn nói với các con vậy thôi. Vĩnh biệt con, đừng có đi tìm ba làm gì cho mất công. Cầm lá thư trên tay mà cậu Hai run lên. Không phải run lên vì giận, mà run lên vì tình yêu của ông Nghĩa dành cho má tôi quá lớn. Lớn đến nỗi không cần con gái hay bất kỳ ai để có thể mãi mãi bên người ông ấy yêu thương. Nhưng tính ra, tính cách ấy của ông Nghĩa hoàn toàn giống cậu Hai Lâm, nó như thể một bản di truyền. Chỉ tiếc ông Nghĩa có thể bên cạnh người ông ấy yêu, còn cậu Hai Lâm thì không thể. Đã hơn 2 tháng rồi, ngày mà tôi đi theo cùng ông Nghĩa, tôi nhớ má quá chừng, nhiều hôm nhớ quá mà khóc luôn. Mặc dù tôi đã lớn nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được điều đấy. Đang thẫn thờ nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài kia thì có tiếng gọi lẻ nhẹ ngay cửa. Đó chính là ba tôi. Cứ vài hôm là ông ấy lại qua một lần. Lần nào qua cũng đòi đem tôi đi gá nợ. Bởi ngoài rượu chè ra, ông ấy còn dấn thân vào đá gà cá độ. Trước đó có ba tôi thì ông ấy nợ bao nhiêu mà tôi trả hết. Ba tôi thấy tôi đang ngồi trước nhà liền nói lớn. Nó đấy, mày dắt nó đi đi. Muốn làm gì nó thì làm. Đằng nào cũng bị trả về 2 lần rồi, không có gì loại bẻ bỏ đâu. Tôi hoảng quá đứng lên, giở tay khỏi sổ rau đang nhặt. Có một người nam lớn hơn tôi 5 tuổi đi lại sát chỗ tôi. Tôi hỏi ba, cái gì nữa vậy ba? Ba biết con không có giá trị mà sao nên bán hoài vậy? Mày im miệng, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Bà ngoại tôi đi từ trong nhà ra. Ngoại này cũng già rồi, không còn minh mẫn như xưa. Thế ba tôi cứ cản quấy, ngoại mắng cho ba tôi một trận. Lành, mày đủ rồi nghe, để cho con nhỏ nó yên. Nó là con mày, mà sao mày ác với nó quá vậy? Ba tôi lại cười hành hịch, do rượu, do nợ nần hay do thời gian mà ba tôi nhìn thấy thảm hại, không còn ra hình dáng con người nữa. Ba tôi cãi lại bà ngoại tôi. Bà im đi, bà không có quyền nói chuyện ở đây. Rồi ba tôi quay sang nói chuyện với người đi cùng. Nó là của mày, đưa nó đi đi. Người đó liền nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi chống cự kịch liệt. Buông ra, buông tay tôi ra. Người kia lên tiếng. Im miệng, ba mày gán mày cho tao để trừ nợ rồi. Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Người đó cứ thế nắm tay tôi kéo đi. Tôi liều mình cắn vào tay người đó rồi bỏ chạy, nhưng vẫn bị đuổi theo. Còn bà ngoại tôi định đi theo ra cứu tôi nhưng không được, nên la lảng lên còn giảng co với ba tôi nữa. Cứu với, ai cứu con Hồng với? Bà im đi. Phịch. Bà ngoại bị ba tôi đẩy ngã, đầu đập vào cục đá kê đồ, máu chảy ra lai láng. Quá hoảng sợ nên ba tôi đã chạy mất. Sợ bị liên lụy nên cũng không mở miệng kêu hàng xóm cứu. Tôi chạy được một đoạn thì liền bị túm tóc giật ngược lại. À, đau quá, buông tôi ra. Người kia thở phì phò. Nhà nghèo ăn cái giống gì mà chạy khỏe giữ mày. Tôi bị nắm tóc, còn bị nắm tay nên hết đường chạy và cứ thế bị dẫn đi. Tôi có mở miệng kêu cứu cũng không ai dám cứu vì người kia quá bạo trợn. Đi được một lúc, có chiếc xe ngựa quen thuộc đi đến trước mặt tôi. Vừa đến nơi, người trên xe ngựa đi xuống, không ai khác chính là cậu Hai Lâm. Người đang nắm tóc tôi liền bỏ ra, cúi núm chào. Chào ông hội đồng.
Ông hội đồng, sao lại gọi cậu Hai Lâm là ông hội đồng chứ? Thế vậy cậu Hai Lâm liền hỏi, mày làm gì nó? Bà nói thiếu nợ tôi nên gà nó cho tôi trừ nợ. Bà nói thiếu mày bao nhiêu? Dạ 2 đồng bạc trắng ạ.
Cậu Hai Lâm rút ra 5 đồng xuống phía trước mặt người kia. Người vội cúi xuống nhận lấy tiền. Chuyến này có vẻ lời nên người kia chào và nhanh chóng biến mất. Cảm ơn ông hội đồng, tôi đi trước. Tôi đứng bé lén cúi đầu lì nhí cảm ơn.
Cảm ơn cậu Hai Lâm.
Cậu ấy cũng dùng thái độ lạnh lùng ấy trả lời thôi.
Mày không nghe nó gọi tao là gì à?
Dạ, ông hội đồng. Tiền của tao không phải tiền dư, tao cũng không phải người tốt mà cứu mày. Tiền đó tao mua mày để làm người làm cho nhà tao.
Tôi
muốn không qua nhà tao làm thì trả lại đây 10 đồng. Tiền tao là tiền có lãi, có gốc.
Tôi ngậm ngùi trả lời. Tôi biết rồi.
Ôm đồ qua nhà tao ngay lập tức.
Dạ.
Cậu Hai Lâm leo lên xe ngựa bỏ đi mất. Những gì cậu ấy nói với tôi, từng lời không khác gì da thịt cửa sâu vào tim tôi, đau đớn xỉ máu. Tôi chưa từng trách cậu ấy, mọi sự đều là lựa chọn của tôi mà thôi. Tôi quay người đi về, phía đến nơi thì có hàng xóm chạy ra báo tôi biết. Hồng ơi, lên trạm xá đi, bà ngoại mày ở trên đó kìa.
Ủa, sao bà ngoại con trên đó hả gì?
Tao thấy ba mày bỏ đi, nên tao chạy qua xem, thấy bà ngoại mày làm đấy, máu chảy nhiều lắm. Con cảm ơn gì? Tôi lại lật đật chạy nhanh lên trạm xá, xem tình hình bà ngoại tôi thế nào rồi. Lên đến nơi thì mấy dì tôi ở đấy, mấy dì khóc như mưa, tôi thất thần đi lại. Bà ngoại con sao rồi?
Miệng thì hỏi, mắt thì nhìn vào ngoại đang nằm im bất động trên giường, chỉ để nghe ai đó nói rằng ngoại tôi không sao. Dì út tôi vừa khóc vừa nói,
Hồng ơi, bác sĩ nói ngoại...
Trời đất dưới chân tôi như mềm nhũ ra, nó cứ hút tôi xuống mặt đất. Nước mắt lan dài ra, tôi run run quỳ xuống bên chỗ ngoại nằm, sủa gào lên.
Ngoại ơi, ngoại tỉnh lại đi ngoại, ngoại nói gì với con đi ngoại, con sợ lắm ngoại ơi.
Tôi cứ lay lay tay bà ngoại rồi mà khóc. Mấy dì cũng đau lòng mà khóc như tôi. Vì tuổi già sức yếu nên trạm xá họ đã trả ngoại tôi về. Tôi cứ ngồi bên ngoại khóc thôi. Giờ đây ngoại là người thân duy nhất của tôi. Ngoại mất rồi thì tôi biết sống với ai chứ. Cả ngày hôm đó còn chưa thấy tôi qua nên cậu Hai Lâm đã cho người sang nhà tôi hỏi chuyện. Tôi đã nhờ họ nói lại sự việc như thế. Đợi tình hình ổn hơn tôi sẽ qua, chứ tôi không có sủ nợ cậu ấy. Người làm về thưa lại như thế nên cậu Hai Lâm cũng du di cho tôi thêm thời gian. Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, ngày bà ngoại bị nạn nằm im không nói với tôi tiếng nào. Vì khóc nhiều nên mệt và ngủ thiếp đi. Ngày đầu đó có tiếng gọi quen thuộc, Hồng ơi, Hồng ơi. Tôi mở mắt nhìn quanh thì mọi thứ xung quanh đều là cánh đồng. Trời tối lắm, khói ở đâu bay bay lên thêm phần âm u. Nhìn qua bên kia sông thì bà ngoại tôi đang đứng đó. Hai bờ của sông cách nhau chỉ một đoạn ngắn thôi. Tôi mở miệng hỏi,
ngoại ơi, ngoại đứng bên đó làm gì, sang đây với con.
Không được, xuống hải tận rồi, ngoại phải đi đây.
Ngoại ơi, ngoại đừng bỏ con mà.
Ngoại tôi mỉm cười chào tôi, còn tôi cũng bước xuống sông, lội qua bên kia với ngoại, như là kiểu gì cũng không thể lội được. Tôi chỉ có thể đứng trên bờ gọi khản cả tiếng mà thôi. Chợt nghe tiếng khả gáy, tôi giật mình thức giấc, mồ hôi trên trán tùa ra. Tôi đưa tay lau mồ hôi rồi quay sang nắm tay ngoại. Tôi cứ nắm tới nắm lui xoa xoa rồi còn đưa lên miệng thổi. Càng thổi nước mắt càng chảy ra. Bàn tay ấm áp ngày nào giờ đây trở nên lạnh lẽo. Cơ thể cũng không còn hơi ấm nhiều nữa. Tôi khóc ngớt lên.
Ngoại ơi, ngoại đừng bỏ con mà. Không có ngoại con biết sống sao đây. Ngoại ơi, cứu. Có ai không? Cứ bỏ ngoại tôi với.
Hàng xóm nghe tiếng khóc của tôi liền chạy qua xem thế nào. Nhưng rất tiếc bà ngoại tôi đã chút hơi thở cuối cùng. Đám tang của ngoại tôi diễn ra sau đấy. Khóc chán thì tôi như kẻ thất thần. Bà ngoại tôi chôn mấy hôm rồi mà tôi vẫn chưa bình tâm lại được. Vẫn cứ thủi thủi khép mình. Cậu bà Phúc là người hay quá an ủi động viên tôi. Vài hôm nữa thôi, cậu bà Phúc sẽ rời khỏi đây. Hôm nay trong lúc học bài mà không hiểu nên cô bà Phượng đã lên phòng làm việc của cậu bà Phúc tìm tài liệu. Lù tới lù lui lại đổ đầu sách xuống. Cô bà Phượng liền cúi xuống nhả lên, trong đó có chìa khóa nhỏ. Không biết làm gì nên cô ấy cất vào lại. Cô bà Phượng lại tiếp tục lục tìm, thấy cái hộp gỗ được khóa. Nghĩ rằng có điều gì đó không ổn nên đã lấy cái chìa khóa lúc nãy để mở, hy vọng rằng mở được.
Cạch, tiếng khóa đã được mở. Cô bà Phượng cứ cảm thấy có chút hồi hộp, chậm chậm mở nắp hộp ra và cầm những tờ giấy úp ngược lên xem.
Cô bà Phượng như đơ lại, cảm xúc cứ theo những bức tranh mà tụt mất. Cảm giác còn lại lúc này chỉ là sự đau đớn, oán hận. Cô bà Phượng đã cầm những bức vẽ đó mà khóc. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em trao cho anh hết con tin tình cảm mà sao anh nỡ lừa dối em? Tại sao? Cái cảm giác biết mình bị lừa nó thật không dễ chịu chút nào, nhất là người lừa dối mình lại là người mình yêu thương nhất. Từ yêu sinh ra oán hận nên cô ba Phượng quyết tâm giữ cậu ba Phúc lại để mà trả thù.